18y.net giới thiệu câu chuyện móc lồn chị gái. Chị ơi, em đi học đây. Học xong về sớm nha em. Chị nấu cơm chờ đó. Về trễ là chết với chị. Toàn dạ một tiếng rồi xách ba lô đi. Năm nay Toàn là SV53 Đại học Kinh tế, chuyên ngành ngoại thương. Toàn đang sống với chị gái ở một căn nhà trên đường Tú Xương, quận 3. Ngôi nhà này là tài sản mà ba mẹ Toàn để lại cho hai chị em. Hai người mất trong một tai nạn giao thông lúc Toàn vừa vào đại học. Từ đó Toàn sống với chị Phụng ở căn nhà này. Các tài sản khác như xe hơi, các bất động sản thì các chú bác trong gia đình họp và quyết định bán, để tiền cho hai chị em mua vàng gửi ngân hàng, vừa an toàn lại không mất giá. Chứ hai chị em mà quản lý số tài sản lớn đó cũng khó, mà các chú bác quản lý thì lại sợ mang tiếng. Lúc ấy, Toàn bàn với chị Phụng trích 20% di sản ra để góp vào quỹ của dòng họ, sửa sang từ đường, giúp đỡ họ hàng nghèo ở quê. Phải nói 20% khối di sản mà cha mẹ Toàn để lại cũng đã là một con số rất lớn. Đối với người còn trẻ như hai chị em mà lại bạo chi vậy cũng là hiếm. Tuy nhiên là Toàn nói với chị góp vậy, vừa để các bác khỏi dòm ngó tài sản của chị em, vừa được tiếng là con cháu có hiếu, sau này có việc nhờ họ sẽ dễ dàng hơn. Sài Gòn hôm nay vừa vào mùa lạnh. Mùa lạnh ở đây không lạnh lẽo như ở Bắc nhưng cũng se se khiến lòng người man mác. Toàn vận áo len mà chị Toàn đan cho, đi ngoài đường bất giác nhớ về cha mẹ. Ngày xưa ông bà hay dắt hai chị em đi mua sắm mỗi khi mùa lạnh về. Nói về chị P, chị hơn Toàn 4 tuổi, năm nay đã 26 tuổi. Lúc chị vừa ra trường là lúc bố mẹ mất nên chị cũng chả muốn xin việc. Lại thêm số tiền lớn ba mẹ để lại cũng đủ để hai chị em sung túc hết đời nên chị cũng không tham vọng gì nữa. Chị chỉ ở nhà nấu ăn cho tia, rảnh thì đọc sách, đan vá, thêu thùa, đi cà phê với bạn. Thỉnh thoảng hai chị em cũng đi du lịch, chị cũng viết báo, chuyện ngắn cho các tạp chí. Có thể nói đời sống của chị tuy không có công việc chính thức nhưng cũng bận rộn và đầy máu sắc. Toàn đến trường, hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ cuối. Học kỳ này học 2 tháng là nghỉ Tết rồi. Vào học tiếp, Toàn đang tìm đường đến lớp học môn quản trị nhân lực trong TKBGE 1002, mà Toàn chỉ thấy đến E 1001 là hết rồi. Toàn đành nhìn xung quanh, các sinh viên đang kéo nhau đi trên hành lang. Toàn nhìn rồi đánh bạo hỏi một cô gái xinh xắn đang đi về mình: bạn cho mình hỏi phòng E 1002 ở đâu vậy? Mình tìm hoài không thấy. Cô gái ngước nhìn tia, mặt không cười không to có, rồi nó: bạn học quản trị nhân sự à? Đi theo mình. Mình cũng đang đi tới E-1002 nè. Thế là Toàn vác ba lô lon ton chạy theo cô gái. Cô cũng khá xinh, nước da trắng, cao ráo, giọng nói hơi nặng, có vẻ là người quê ở Hà Tĩnh hay Nghệ An gì đấy. Hóa ra E-1002 năm khuất sau một cánh cửa, Toàn lại ít khi lân la trong trường nên đúng là khó mà biết được. Vào phòng, Toàn nói: cảm ơn bạn. Không có bạn có khi đó mình cũng không tìm ra phòng này. Phòng gì khó tìm như mê cung, vừa nói Toàn vừa cười. Một nụ cười hiền hậu, hơi ấm áp nhưng không quá nồng nhiệt vồn vã. Không có gì. Mình là đồng môn cũng là đồng đạo mà. Hi hi, thôi mình vào học nhé. Nói rồi cô gái vào phòng, ngồi ngay ban đầu. Nơi đó có một người con trai đang chờ cô. Mắt hắn hơi cau lại khi thấy cô gái đứng nói chuyện với Toàn ở cửa. Toàn nhìn quanh tìm chỗ, chàng thường ngồi ở giữa lớp nhưng hôm nay đi trễ nên các ghế ở giữa và cuối phòng đều kín cả. Bọn sinh viên vẫn thường né bàn đầu mà, thế là Toàn đành lên bàn đầu ngồi. Ở dãy đầu cũng chỉ còn vài chỗ, Toàn đánh bạo đặt ba lô xuống bên cạnh cô gái, miệng nhanh chóng nói: đây đi trễ hết chỗ. mất rồi, hai bạn cho mình ngồi đây nhé. Cô gái ngẩng mặt lên mình toàn rồi lại mở cặp soạn sách ra tiếp, còn cậu bạn thì có vẻ hơi không chào đón. Được, bạn cứ ngồi, thầy vào lớp. Buổi học diễn ra khá suôn sẻ, toàn vốn là sinh viên giỏi trầm tính, tính cách từ lúc bố mẹ mất, thầy hỏi mấy câu khó rồi vô tình chỉ ngay toàn đang ngồi bàn đầu. Rất nhanh toàn đứng dậy phát biểu rất chuẩn, thậm chí cậu còn được một điểm cộng của ông thầy, một giáo viên nổi tính hắc ám và khó tính, từ đó đến hết kỳ cậu ngồi ở bàn đầu. Hay đứng dậy phát biểu theo sự chỉ định của thầy dù không giơ tay, và thường xuyên nhận được lời khen của thầy, ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn học, tất nhiên trừ cậu bạn trai của cô gái kia. Cậu ta luôn nhìn toàn với ánh mắt thiếu thiện cảm, luôn để bạn gái mình vào trong cùng, mình ngồi giữa rồi ép toàn ngồi ngoài, tiếng chuông vang lên, buổi học kết thúc. Toàn gói ghém sách vở rồi đi về, đứng dậy, toàn sực nhớ, quay lại hỏi cô gái, à, bạn tên gì nhỉ, cô bạn, đồng môn, đồng đạo kiêm đồng, bạn học, nãy mình quên hỏi tên bạn mất. Cô gái ngập ngừng rồi nói, mình tên Huyền, còn bạn, mình tên Toàn, à, còn cậu, cậu tên gì, toàn nhìn thấy ánh mắt của cậu bạn kia, liền làm mặt cười hỏi, năm, mình là bạn trai của Huyền. Ồ, cậu may mắn ghê, ha ha, rất vui làm quen hai bạn, thôi chào nhé, toàn giơ tay bay hai người rồi quay lưng về, đường phố SG tấp nập ánh nắng ban trưa làm hơi lạnh tạm lui, toàn cảm thấy khoan khái lạ thường, nó cảm giác hôm nay là một ngày tuyệt vời, từ khí trời đến những người bạn mới quen, tất nhiên trừ thằng khỉ đột bạn trai của Huyền, vừa vào nhà. Toàn đã thấy một nồi cơm ở phòng khách, chị Phụng nấu cơm thì khỏi chê, bô 5SV của Toàn chưa bao giờ chị để Toàn ăn cơm tiệm, mà có cho Toàn cũng chả thèm, Toàn im lặng lên phòng cất ba lô, rửa mặt rồi xuống, vẫn không thấy chị P, Toàn không vội gọi vì có đôi lúc chị đang cắm tai nghe để nghe nhạc kêu khản cổ cũng không trả lời, Toàn vào phòng chị, gõ cửa thì thấy cửa khép, mở ra không thấy chị, Toàn lại xuống nhà tắm tìm, chắc là chị đang giặt đồ, cửa phòng tắm khép hờ, nhìn vào, Toàn bất giác đứng người, máu nóng dồn lên mặt, quả thật chị Phụng đang giặt đồ, tuy nhiên chị để giỏ đồ ở đấy, một chân gác lên giỏ đồ, một tay xoa xoa vú còn một tay thì đang thọc vào váy mà mân mê, qua khe cửa, Toàn có thể thấy rõ hai bầu vú trắng trẻo của chị. Hai đầu tia hồng hào cũng như mảng lông phía dưới, chị ưỡn ưỡn người, tay mân mê cái hạt mồng đốc đang ẩn hiện dưới đám lông, rồi như không chịu nổi, chị lấy tay kia cho vào hẳn bên trong cái khe. Day day, móc móc, miệng chị hơi rên rỉ những từ ngữ vô nghĩa, khuôn mặt trắng ngần của chị dần hồng lên, mồ hôi chị hơi rỉ ra, vương trên tóc mai, bên ngoài thấy cảnh này toàn như không tin nổi. Người chị đoan trang hiền dịu của toàn như trở thành con người khác, dâm đãng và ướt át, ngạc nhiên qua đi, toàn lại thấy trong người như có một làn máu nóng dâng lên. Tay toàn vô thức kéo khóa quần xuống, lúc chị cho tay vào cái khe lồn cũng là lúc toàn cởi khóa ra, cho tay vào và sóc, hai chị em một kẻ trong một kẻ ngoài đang thủ dâm cùng lúc. Chỉ là chị Phụng nhắm nghiền mắt miệng rên khẽ nhũng câu vô nghĩa, còn toàn bên ngoài thì nhìn chị gái, miệng mím chặt cố nén những cảm xúc, thân thể chị toàn căng dần lên theo từng cái giây. Bên ngoài toàn cũng vậy, nó sốc ngày càng nhanh hơn, ngày càng mạnh hơn, rồi chị toàn day mạnh, miệng ngày càng rên lớn, dâm thủy từ lồn lồn chị rỉ ra, chạy theo cặp chân trắng xuống tới đầu gối. Mép lồn chị phát ra những tiếng nhóp nhép, bọt động lại trắng trắng ở mép lồn chị cong người lên, hai tay thọc thật mạnh vào lồn, rồi rên, chị ra toàn ơi, cùng lúc. Ở bên ngoài toàn thấy một luồng khí từ trong bụng mình dâng trào, toàn gồng mình, lúc chị Phụng gọi tên toàn cũng là lúc toàn xuất tinh, một dòng tinh trắng đục bắn ra từ con cu to bự. văng thẳng lên tường, rồi dì xuống sàn, mắt toàn đờ đẫn, toàn lật đật kéo khóa quần rồi đi ra bàn ăn, không may lúc kéo, toàn kéo mạnh quá nên kêu doạt một cái. Toàn vội vàng chạy nhanh lên phòng mình, P đang đờ đẫn vì cơn cực khoái, hai tay nàng đang mân men cặp vú và cái lồn ẩm ướt mềm mại thì nghe doạt một tiếng bên ngoài, hoảng hồn. Nàng lật đật bỏ chân đang đặt trên giỏ đồ xuống, vén lại đầu tóc rồi chạy ra nhìn thì không thấy ai, nàng quay đầu lại thì đạp phải một bãi nước nhơn nhớt trắng trắng dưới chân. Lấy tay đưa lên mũi ngửi, nàng tái mặt, nàng thừa biết đó là gì và của ai. Bật chợt nàng đưa tay lên liếm một cái, một mùi vị nồng nàn xông vào mũi nàng, mùi của giống đực. Nàng ngơ ngác một hồi rồi quay và cho đồ vào máy giặt, lòng bối rồi không biết lát phải giáp mặt Toàn như thế nào đây. Ở trên phòng, Toàn cũng chẳng thoải mái gì, nằm vắt tay lên trán, Toàn suy nghĩ. Chuyện gì xảy ra thế này, người chị gái thánh thiện, thâm trầm của mình lại lột xác thành một cô gái dâm dàng, thủ dâm ngay trong phòng tắm, hình tượng đã vỡ nát tệ hại hơn. Chị Phụng lại rên tên Toàn khi cực khoái, chắc chắn là chị tưởng tượng đang làm tình với mình, thật kinh khủng, Toàn từng nhìn thấy những tấm hình khỏa thân của chị gái. Do bạn trai của chị chụp mà trước đây mà Toàn đi đòi lại từ hắn, Toàn cũng có suy nghĩ về chị vài lần trước đây, những suy nghĩ đen tối, tuy nhiên chúng vừa manh nha xuất hiện thì Toàn vội gạt đi. Ba mẹ đã mất rồi, chỉ còn hai chị em thân thích, nương tựa nhau, Toàn không thể nào làm điều gì có lỗi với chị, thế là Toàn đành bỏ qua hình ảnh người chị cao ráo với cái eo thon, làn da săn chắc, mái tóc bồng bềnh và đôi môi mọng thắm để thủ dâm với những hình ảnh khác. Thế mà hôm nay Toàn lại gặp cảnh tượng này, thật tội lỗi nhưng cũng thật kích thích. Không kích thích thì làm sao Toàn có thể vạch cu ra ngay bên ngoài và thủ dâm cùng với Phụng. Quả thật ở trong tình huống như thế, với một người con gái đang chín mọng thủ dâm trước mặt, họa chăng chỉ có thể là thánh mới kiềm được con lợn lòng, do chị thủ dâm trước mặt mình nên mình mới bị kích thích, hơn nữa lại dám tưởng tượng đang làm tình với mình. Điều mà mình không bao giờ dám nghĩ tới là do chị tìm được lý do biện hộ cho hành vi thủ dâm và xuất tinh ngay trước của chị Phụng của mình. Toàn thở hắt ra nhẹ nhàng hơn và tiếp đi. 15 phút sau, Toàn bật dậy rửa mặt rồi xuống ăn cơm. Trong lòng Toàn thầm dặn mình phải cố kiềm chế nét ngượng ngùng khi gặp chị. Về phần Phụng, nàng đang giặt đồ. Tuy có máy giặt rồi nhưng có những thứ như áo len nàng vẫn giặt tay, vừa vò, nàng vừa suy tưởng, mùi vị giống được vận động lại trong cổ họng nàng, ngai ngái nhưng đầy quyến rũ đến mê hoặc. Trước đây, nàng cũng có bạn trai và từng vô tình nếm qua mùi vị này, người yêu nàng trước đây vẫn cố ép nàng bú cu anh ấy nhưng nàng thường từ chối. Cả những lần làm tình giữa hai người cũng rất gượng gạo vì Phụng là mẫu con gái ưa thẹn thùng. Lúc làm tình nàng chỉ nằm im, tiếng rên cũng không bật ra. Không phải vì nàng là loại thích nằm im hưởng thụ mà nàng sợ bạn trai đánh giá nàng là con người lăng loàn. Rồi cái chết của ba mẹ nàng làm hai người tan vỡ vì trong suốt đám tang. Anh ta không phụ giúp gì cho Phụng mà lo đi bù khú với đám bạn, chỉ đến hôm đi hỏa táng, anh ta mới mò mặt đến, an ủi Phụng vài câu rồi về đi làm, sau đám tang. Biết tin Phụng có được số gia tài lớn do ba mẹ để lại, anh ta vội vàng bảo Phụng hùn vốn vào cửa hàng tin học của anh ta. Anh ta bảo mở rộng cửa hàng xong, cửa hàng đi vào ổn định sẽ cưới nhau. Anh ta sẽ lo cho Phụng suốt đời, Phụng cũng siêu lòng, vừa mất người thân, ai mà không cần một chỗ dựa cơ chứ. Tuy nhiên, vừa bàn với Toàn thì Toàn gạt đi, bảo chưa cưới hỏi gì mà đã vội vòi tiền bạn gái góp vốn. Toàn bảo Phụng cứ giả vờ từ chối xem thế nào. Quả thật khi thấy Phụng đang định góp tiền bỗng từ chối thì anh ta cau có ngay. cố thuyết phục Phụng vài câu mà vẫn không được, anh ta bỏ về. Từ đó, những lần gặp nhau của hai người là những lần anh ta thuyết phục Phụng, chả có thời gian nói lời yêu thương ngọt ngào gì cả. Trong khi đó, Phụng vừa trải qua nỗi đau mất cha mẹ, đáng lẽ người yêu phải động viên cô mới phải. Thế là từ giả vờ đắn đo, Phụng quyết định không góp vốn nữa. Hai người cũng không làm tình lần nào nữa, vì Phụng đã quá mệt mỏi và chán trường. Nghe lời tuyên bố ấy của Phụng, anh ta hằn học nói: thằng em trai của em còn bỏ tiền ra sửa cái từ đường và bố thí cho bọn họ hàng nghèo hèn, cớ gì em không góp vốn cho anh được, còn cưới xin thì từ từ, anh phải ổn định mới cưới em được chứ. Anh đừng nói về họ hàng em như thế, anh cứ nói như thế, chả phải ba mẹ em cũng từng nghèo hèn như họ sao? Em chuột dạ à, đang cơn điên tiết, anh ta nói không hề suy nghĩ, một cái tát thật kêu. Mặt anh ta hằn lên năm ngón tay của Phụng. Phụng thấy mình hơi nặng tay, định cất tiếng xin lỗi thì anh ta không ngờ cũng vung tay lên định tát cô. Nhưng anh ta kiềm được một sự kiềm chế muộn màng: tôi không thèm nói chuyện với cô nữa, nói cho cô biết, cô mà không đưa tiền cho tôi sẽ tung hình nóng của cô lên mạng. Những lúc cô nằm ngủ, lúc hai đứa đụ nhau, tôi đã chụp lén hết rồi. Anh khốn nạn, vừa nói Phụng vừa cố nén những giọt nước mắt. Tôi cho cô một tuần, nếu không với một kỹ sư tin học như tôi, có thể tung lên mạng mà người ta không tìm được tung tích đấy. Nói rồi anh ta bỏ về, để mặc giai nhân ngồi ở quán cà phê. Một dòng nước tuôn ra từ đôi mắt thăm thẳm, nhưng nó cũng khô đi rất nhanh. Phụng đã quá mệt mỏi sau cái chết của song thân, giờ đây lại bị người yêu phản bội, hăm dọa tống tiền. Nàng không đau, vì nàng quá đau. Quán vắng dần, lòng nàng cũng tan tác dần. Nàng đi về, thả mình xuống giường mà lòng đau như cắt. Con người ta khi đã gần như tuyệt vọng thì còn gì sức mạnh đây. Nhưng may sao, nàng vẫn còn một người em trai. Đứa em đã tháo vát gồng gánh qua đám tang của cha mẹ, đã tự tin lèo lái gia đình chỉ còn hai chị em, đã sẵn sàng bỏ ra một món tiền khổng lồ chỉ để giúp các bác ở quê. Thật vậy, toàn vốn học kinh tế, chất quyết đoán, năng động, mạnh mẽ đã ngấm vào người Toàn. Một tuần sau đó là một tuần Phụng mất ăn mất ngủ, muốn đưa tiền cho tên người yêu cũng không được, vì tài khoản ngân hàng phải hai chị em cùng ký mới rút được. Nàng mặt mũi nào nói sự thật cho Toàn biết, nàng cũng không còn tỉnh táo để bịa một câu chuyện trước mặt Toàn để nó đồng ý rút số tiền lớn như vật. Thấy chị mình bần thần, Toàn nảy sinh nghi ngờ. Và không quá khó để Toàn ép một người đang hoảng loạn như Phụng nói ra sự thật. Nàng vừa ôm Toàn, vừa khóc vừa mếu máo kể lể. Tuy nhiên nàng chỉ nói là bạn trai giữ những tấm hình thân mật của nàng và bạn trai, chứ không phải hình nàng trần truồng. Không quá khó để Toàn bỏ ra một số tiền, thuê đám giang hồ quận 4 tới dọa cho tên người yêu kia một trận. Lập tức hắn nói phai gốc ra, không hề dám chống cự. Toàn đập nát cái điện thoại của hắn, cảnh cáo nếu chỉ cần một tấm tung lên mạng thì cả nhà của hắn đừng mong yên ổn. Nói rồi Toàn cho hắn 100 triệu rồi nói hắn: anh đừng thấy tôi cho mà tưởng tôi sợ anh. Chẳng qua tôi nghĩ tới anh và chị tôi trước đây yêu nhau nên không nỡ tuyệt tình. Anh mà được voi đòi tiên thì 100 tia này cũng không đủ cho anh mua thuốc uống đâu. Quả thật, tên bạn trai kia đang tưởng sắp chết, ai ngờ lại được cho 100 tia, hắn mừng phát điên. Thậm chí lúc đó Toàn tha cho hắn, bắt hắn đưa vài triệu là hắn cũng cảm tạ lắm rồi. Đây là thủ thuật của Toàn, dọa cho sợ rồi cho một ít kiểu như ban ơn, để anh ta không bao giờ dám vòi. Chứ nếu vội cho 100 tia ngay thì sau này cứ túng anh ta lại đến. Quả thật từ đó về sau, anh chàng này không bao giờ xuất hiện trước mặt Phụng. Toàn về nói với chị kết quả, Phụng òa lên sung sướng: nàng thật may mắn vì có một đứa em hoàn hảo như thế, đẹp trai, học giỏi, khôn ngoan, quyết đoán, số phận chưa lấy đi của nàng tất cả, nàng tự nhủ sau này sẽ chăm đứa em này thật tốt. Từ đó, Phụng quay ra ngưỡng mộ Toàn lúc nào không hay. Quả thật, Toàn là một người con trai quá xuất sắc, nàng mơ hồ cảm thấy việc mình tơ tưởng Toàn có gì đó không ổn, nhưng nhanh chóng này bỏ qua suy nghĩ đó, lại tiếp tục với suy nghĩ mộng mơ của mình. Từ đó, nàng hầu như tránh xa bọn đàn ông, chỉ nghĩ tới Toàn, nàng không ngờ rằng mình đã đặt một chân vào hai chữ, loạn luân, dần dần, nàng mơ thấy Toàn. Nàng thấy nó nắm tay nàng đi dạo, nàng mơ thấy nó cõng mình đi trên bãi biển rào rạc, nàng mơ thấy, những lần ấy, nàng thức giấc bàng hoàng, dưới lồn nàng ướt đẫm, không kiềm chế được. Nàng cho tay vào mà móc mà dây, trước đây nàng e ấp bao nhiêu thì nay nàng dữ dội bấy nhiêu, vì trước đây tuy e ngại nhưng nàng cũng thinh thích việc làm tình, nay chia tay tên người yêu khốn nạn, lại không gần người con trai nào, nàng chỉ có thể nghĩ về tình nhân trong mộng Toàn em trai nàng, nàng dữ dội, nàng ướt át tình dục trong người nàng đang khát khao dâng trào. Và rồi nàng cho tay vào thọc lên thọc xuống, trong đầu dần nghĩ đến cảnh Toàn đụ mình, thật mạnh mẽ, thật sướng, cái lồn của nàng giật giật dâm thủy tuôn ra như mưa, ướt cả một gốc nệm, cái lồn vốn thẹn nay lại được banh ra, đút tay vào mà chọc mà ngoái, rồi nàng chân mình lên, nàng đạt cực khoái rồi, cái lồn của nàng co thắt từng đợt dâm thủy túa ra. Nàng mơ hồ rên rỉ gọi tên Toàn, nàng không biết rằng mình đã loạn luân, dù là trong tưởng tượng cho đến sáng nay đang thủ dâm thì nàng bị Toàn bắt gặp, nàng xấu hổ quá chừng. Làm sao có thể để nó thấy, để nó nghe thấy tiếng mình rên rỉ gọi tên nó, để nó thấy mình thủ dâm, thấy vú mình đang thả rông, thấy lồn mình đang rỉ dâm thủy, co bóp giặt đồ xong. Nàng quay ra thì vẫn thấy bãi tinh trùng của Toàn ở đó, dâm dục lại nổi lên, nàng đưa tay, vốc lấy bãi tinh trùng mà cho vào miệng, trời ơi, một người chị gái đang cho tay mà vốc tinh trùng của đứa em cho vào miệng, liếm láp và nhâm nhỉ, một mùi vị ngai ngái, tanh nồng sộc vào họng nàng, nàng tưởng tượng mình đang ngậm cu của em trai. Mà bú, mà liếm, lồn nàng hình như lại rỉ nước ra, nàng bỗng choàng tỉnh, vội vào rửa tay và chạy ra bàn ăn, nơi Toàn đang ngồi thơ thẩn chờ cơm, nghe tiếng bước chân, Toàn quay lại, Phụng đang đi ra, mơ màng nhìn Toàn, bắt gặp ánh mắt của Toàn, chị Phụng vội cúi xuống để né tránh ánh mắt đó, Toàn cũng vậy, thấy chị Phụng nhìn mình, nó cũng vội đưa mắt ra hướng khác, thế đấy. Hai chị em đã né tránh ánh mắt nhau, đói ghê, ăn cơm đi chị. Ừ, Phụng ngập ngừng nói, trước đây cứ mỗi bữa cơm là một cuộc trò chuyện của hai chị em về đủ thứ, chuyện học hành của Toàn, chuyện sáng tác chuyện ngắn của Phụng, đủ thứ trên trời dưới biển. Nhưng hôm nay hai chị em lại cắm cúi ăn, ăn xong, Phụng thu dọn chén đũa rồi vào rửa, xong nàng định trốn lên phòng. Nhưng cuối cùng nàng lại mang trái cây ra bàn để vừa ăn vừa xem tivi với Toàn như thường lệ. Hai chị em tuy lớn rồi nhưng vẫn thích xem chung mấy kênh như Disney, cartoon như hồi bé. Vừa xem vừa cười khúc khích, những giây phút ấy mới vui vẻ làm sao. Nhưng hôm nay thì khác hẳn, Toàn giả vờ chăm chú xem tivi, còn chị Phụng thì cắm cúi gọt trái cây. Trong lòng chị Phụng suy nghĩ mông lung, bất chợt, Phụng lấy hết can đảm, em thấy hết rồi phải không? Hỏi xong, hai má nàng nóng bừng, lóng ngóng suýt cắt nhầm vào tay, thấy gì? Chị đang hỏi gì em không hiểu, Toàn cố tỏ ra bình thản, thấy chị đang thủ dâm. Phụng bất ngờ thốt ra từ thủ dâm, từ trong tiềm thức, chị nói gì, em đâu có, chính Toàn cũng bất ngờ. Vừa quay lại nhìn chị quay lại, Phụng cũng ngước lên nhìn Toàn, hai mắt nàng long lanh nhìn Toàn, nhìn chị đang ngước lên, Toàn có thể thấy một phần của cặp vú săn chắc đang lấp ló giữa khe áo. Bỗng Phụng thoát lên, kêu, ái, một tiếng, thì ra nàng mãi nhìn nên cắt nhầm vào tay, một vệt máu nhỏ, vội vàng ứa ra, bất giác toàn cua tay cầm lấy tay chị Phụng, kê lên miệng ngậm chặt. Hai cặp mắt lại nhìn nhau, không nói một lời, trong lòng hai con người đang dậy sóng, toàn đang nắm bàn tay mềm mại của Phụng, nghĩ thầm chị gái đã biết thì phải làm sao? Sao chị có thể hỏi thẳng thắn như thế? Tuy nhiên, một cảm giác khó chịu từ phía dưới cũng len lỏi vào người toàn hóa ra vì vừa ngập bàn tay mềm mại của Phụng, vừa thấy đôi gò bồng đảo lấp ló. Cũng những hình ảnh thủ dâm của Phụng ban nãy ùa về trước mắt Toàn, làm Toàn nổi ham muốn một cách rất vô thức, đũng quần nó dần dần gồ lên, còn Phụng, nàng vừa để Toàn ngậm tay, vừa mơ màng nhìn em trai, nàng đã bắn tín hiệu rõ ràng như thế, lấy hết can đảm nói để kích thích nó, không biết nó có suy nghĩ gì không, quần nàng cũng dần rỉ ra một thứ nước trơn nhớt, ẩm ướt và nóng bỏng, bỗng Toàn nút bàn tay của Phụng, một khoái cảm lạ lùng truyền đến Phụng, đã quá lâu rồi nàng chưa trải qua cảm giác này, trước mắt nàng, Toàn như không còn là em trai nàng nữa, mà như là một con đực đầy nam tính, nàng lại nghĩ tới mùi vị tinh trùng của Toàn, em không cần chối, chị đã thấy bại tinh trùng của em bắn ra rồi. Em bắn cũng nhiều ghê, chị thấy rồi hả? Ừ, em xin lỗi, nhìn thấy chị thủ dâm, em không kiềm chế được, trước đây em cũng đã từng tưởng tượng, nhưng không ngờ chị đẹp thế, nên em không kìm được. Cái gì? Em từng tưởng tượng làm tình với chị, thế là Toàn thành thật kể lại việc mình đã nhìn thấy những bức ảnh khỏa thân của Phụng như thế nào, đã tơ tưởng về chị. Về thân hình chị như thế nào? Cuối cùng, Toàn thú nhận, em xin lỗi, em đã không kiềm được mình khi ấy, nhưng sau đó em đã cố tránh những suy nghĩ đó, chúng ta chỉ còn hai chị em. Em không thể tưởng tượng về chị như thế dù rất muốn, mãi tới sáng nay thì thấy chị như thế, em lại không kìm được. Cái gì? Em nói em rất muốn làm tình với chị, Phụ ngỡ ngàng hỏi, em... Hai mắt nàng vẫn long lanh nhìn Toàn, thấy ánh mắt đó Toàn vội vàng thanh minh, là trước đây thôi, em đã cố không tưởng tượng bậy bạ nữa, chị tha lỗi cho em, trời ơi, hóa ra là hai chị em từ lâu đã tưởng tượng về người chị, người em của mình, họ thích làm tình với đối phương, có những ham muốn xác thịt, những suy nghĩ loạn luân, thế mà họ đều cố xua đi. Làm trái với suy nghĩ và ham muốn của mình, tất cả chỉ vì hai chữ luân thường, hai chị em phải gò ép mình, nhưng không, chỉ có Toàn là kiềm chế được, nó vẫn luôn là một người mạnh mẽ và quyết đoán. Còn Phụng, nàng không những không dứt ra được, mà ngày càng lún sâu vào những ham muốn điên cuồng ấy, hai con người cùng một ham muốn nhưng lại xử sự khác nhau, chỉ vì nghị lực của họ khác nhau. Phải, Toàn là một con người mạnh mẽ dám yêu dám bỏ, hơn nữa với cái chết của ba mẹ, số phận đã vô hình đè lên vai nó những gánh nặng của người đàn ông duy nhất trong gia đình, từ xưa đến nay, người chồng, người cha chết thì những người vợ, người con luôn bị ức hiếp, không ít thì nhiều, người ta nói con không cha nhà nhà không nóc mà, nhưng với Toàn, nó luôn không ngừng cố gắng. Không để ai ăn hiếp nó và chị của nó, phải, nó luôn tự nhủ mình là người đàn ông duy nhất trong nhà, phải hành xử như những người đàn ông, nó luôn gồng mình chống lại những ham muốn xác thịt, những ham muốn cá nhân. Còn với Phụng, 3 năm trước, việc cha mẹ chết và bị người yêu phản bội ngay sau đó như hai vết dao liên tiếp đâm vào tim nàng, một cô gái ngây thơ vừa mới ra trường. Nàng lạc mất phương hướng, nàng bơ vơ, thậm chí ghét tất cả bọn đàn ông trên đời này. Trong giây phút ấy, Toàn là người đàn ông duy nhất gần gũi nàng. Nàng mơ hồ cảm giác trên đời này chỉ có cha và em trai là tốt với nàng nhất, còn lại chỉ là một lũ muốn gần nàng để làm tình với nàng và đào mỏ từ gia đình nàng. Thế là... Nàng cứ dần dần lún sâu vào những cảm giác ham muốn xác thịt với toàn những suy nghĩ lớn dần, nàng không thể rút ra được, thế là đành trôi theo, nó cuốn nàng chìm đắm vào bể sâu của sắc dục, của những ham muốn tiềm ẩn. Đến hôm nay, hai chị em vô tình để lộ ra cho nhau thấy những suy nghĩ thật của mình mà họ đã giấu giếm nhau từ 3 năm nay, biết được suy nghĩ của toàn. Phụng vui như mở cờ, thế là những ham muốn của nàng hóa ra không chỉ là đơn phương, toàn cũng như thế, chỉ là nó cố giấu đi thôi. Nghĩ đến đây, nàng bất giác mỉm cười, nhìn nụ cười như nắng ấm mùa xuân của chị gái. Toàn khó hiểu, nó vừa thổ lộ chuyện mình có những suy nghĩ loạn luân với Phụng, thế mà chị lại mỉm cười, lại còn cười rất ngọt ngào và ấm áp. Nhìn nụ cười ấy, nó vừa si mê vừa thắc mắc, nhưng rồi nhớ tới việc Phụng gọi tên mình trong lúc thủ dâm và lên đỉnh, toàn nhanh chóng hiểu ra tất cả. Hóa ra lâu nay chị cũng có những suy nghĩ ham muốn như nó, nay biết được nó cũng thế nên chắc chị vui. Nó dường như không tin được suy nghĩ toàn cũng có ham muốn loạn luôn như mình, làm Phụng gan dạ hẳn lên. Nàng đưa tay vuốt vuốt đùi của toàn, sao mà mắng em được, tinh trùng của em bắn ra vừa nhiều vừa ngon nữa. Toàn như không tin nổi vào tai mình, chuyện gì thế này, chỉ trong một sáng chị thủ dâm và gọi tên nó trong lúc lên đỉnh, khen tinh trùng của nó nhiều và ngon, mọi thứ dường như đi quá xa. Đúng, mọi thứ trong ngôi nhà này đã đi quá xa với luân thường đạo lý. Và dần dần hai chị em dắt tay nhau vào hai chữ loạn luân, hai chữ đầy kinh tởm nhưng cũng vô cùng kích thích. Nó chân chân nhìn chị, không nói câu nào. Phụng nhìn đó như là một tín hiệu bật đèn xanh, một ánh mắt thách thức nàng. Lập tức con thú trong người nàng mà nàng kiềm hãm trong 3 năm qua lập tức trỗi dậy. Nàng trở thành một con đàn bà đúng nghĩa. Nàng đưa tay vuốt vuốt đùi toàn, mơn man, thật mà, cho chị nếm lại được không? Một sự im lặng, toàn không biết phải làm gì cả. Chị của nó vượt quá xa so với những gì nó có thể nghĩa. Phải, giờ đây Phụng là người chủ động dụ tình nó. Nói rồi, bàn tay nàng tuột cái quần đang nhô cao của toàn xuống. Ở nhà nên toàn mặc quần tà lọn và không mặc xịp nên nó đã sớm u một cục, cái quần vừa tuột xuống, con cu toàn đã ngốc đầu sẵn, Phụng như hoa mắt, một cái bưởi dài ngoằng, to tướng, gân nổi lên trông vô cùng dữ tợn. Phụng thầm đánh giá, con cu này to ít nhất gấp rưỡi của tên bạn trai cũ của nàng, gân guốc và đầy sức sống hơn rất nhiều. Từ đầu của con cu rỉ ra một ít nước nhờn trong vắt. Phụng đưa bàn tay lên tuốt xuống, bàn tay Phụng vừa chạm đến con cu, toàn ngừng thở, lần đầu tiên một bàn tay của con gái chạm vào cu nó. Rồi khi chị tuốt xuống, nó như sướng ngất đi, bàn tay ngọc ngà của chị gái đang chạm vào, đang tuốt cái dương vật loàng ngoàng của nó xuống, để lộ ra đầu khắc đỏ âu và bóng, lượng đang rỉ ra chất nhờn. Phụng tút lên tút xuống cái bưởi của toàn, nó như nở to thêm ra một ít, to quá Phụng thầm nghĩ. Rồi nàng kê cúi đầu xuống, một tay cầm con cu của toàn xóc nhẹ, tay kia vòng qua eo của em trai để ôm lấy toàn. Nàng đang muốn ôm toàn vào lòng, như vô thức toàn hậy hậy con cu về phía chị Phụng. Trời ơi, chị gái nó đang làm gì thế này, tuột quần nó, sóc cu cho nó và bây giờ là muốn hôn cu nó sao? Trời ơi, đây là hạnh phúc hay là gì đây? Trong lúc ấy, đôi môi của Phụng đã chạm vào đầu khắc của toàn, người chị gái đã chạm vào dương vật của em trai, đôi môi mềm mại và mọng thắm của Phụng đã chạm vào con cu của toàn, toàn giật thót của người. Trời ơi, sướng quá, lần đầu tiên con cu của nó được bao bọc bởi một làn môi thơm tho, nó hẫy hẫy người như muốn chọt mạnh con cu vào miệng chị gái. Thấy vậy, Phụng há miệng ra, từ từ nuốt cả thân con cu của đứa em trai vào họng, từ từ, con cu toàn chui vào họng của chị, họng Phụng như một con rắn đang nhấm nháp miếng mồi ngon, chậm chạp nhưng cũng đầy mê say. Toàn có thể cảm nhận được làn môi chị, những cái răng của chị chạm nhẹ vào cu nó, và cả làn nước bọt ấm áp và ướt nhẹt đang bao phủ lấy con cu nó. Nó sướng quá. Nó lại hợi hợi thêm như muốn đút con cu lút cán vào họng của chị gái. Sao rồi, thích lắm hả em? Sao lại hợi hợi liên tục thế kia? Để chị mút nào, từ từ rồi em sẽ sướng. Nói rồi, chị mút mút con cu của Toàn. Phụng có thể cảm nhận đầu khất to bự của Toàn đang ở trong họng mình, không ngừng tiết ra mùi vị của con trai, mùi vị của giống đực đã 3 năm nay. Nàng không đụng đến thân thể của một thằng đàn ông nào, thậm chí nàng còn không hẹn hò với bất kỳ ai, vì nàng đã say đắm em trai nàng rồi. Hôm nay, nàng đã được ngậm con cu của người tình trong mộng. Thậm chí em trai còn hỡi hỡi để đút con cu vào miệng nàng. Với nàng đây là một niềm vui sướng hạnh phúc phải. Nàng đã chờ quá lâu để có thể ngậm cái con cu to tướng này. Ngậm cũng lạ. Trước kia người yêu cũ muốn nàng hôn cu của hắn ta thôi, nàng cũng từ chối. Nay nàng lại chủ động ôm ấp em trai, hôn cu nó, thậm chí đang ngoạm lấy cu nó mà bú, mà nút như muốn hút hết tinh chất của nó, vì nàng đã đợi chờ quá lâu rồi. Hai chị em, một kẻ đang điên cuồng hởi hởi mông, còn một kẻ đang cắm cúi mà bú mà liếm cái con cu của em trai. Họ không biết rằng mình đã đặt một chân vào cánh cửa loạn luân, phải, cơn sung sướng đang tới, họ như quên hết tất cả, giờ phút này, hai chị em như chỉ muốn dâng hiến hết cho nhau, muốn tan vào với nhau mà thôi. Phụng cảm nhận được mùi vị nồng nàng của con cu Toàn, từ nó toát ra một sức hút khó tả, sức hút của một con cu mập với một con cái đang hứng tình. Một tay nàng cầm lấy con cu của Toàn, vừa bú vừa sóc, còn tay kia mò xuống khu vực bên dưới của nàng, nó đang rỉ ra dâm thủy, nàng nhanh chóng thọc tay vào, lách qua quần lót rồi cho một ngón tay vào, dây dây hạt lê đang trương lên, cái lồn nàng vẫn còn bót lắm, nên nàng không dám cho hai ngón tay vào, ngón tay nàng dây dây hạt lê làm nàng thêm nứng. Dâm thủy tuôn ra như mưa, Toàn như đang lạc vào cõi tiên, cõi sung sướng. Nó vô thức lấy chân tuột hẳn cái quần mà chị Phụng đã tuột một nửa, rồi lấy hai chân quắp lấy người Phụng, như muốn ép nàng sâu vào con cu của nó. Hai tay nó cởi phăng cái áo, ném qua một bên, rồi ôm chặt lấy đầu Phụng mà nhần nhá, như hòa theo nhịp bú, nhịp sóc của chị gái. Giờ đẩy đứa em trai đang trần truồng để chị gái phục vụ mình như một ông hoàng, nó còn trợ hứng cho chị bằng cách lấy tay, lấy chân mà đè đầu chị, mong chị bú sâu hơn. Còn phần Phụng, nàng thấy Toàn cởi phăng quần áo, đè đầu nàng mà nhấn vào con cu nó thì đã biết em trai hứng tình lắm rồi. Nàng vội rút bàn tay đang day hột le của mình ra, tuột cái váy xuống rồi đưa tay cởi cái áo cùng áo ngực quăng ra, một khung cảnh dâm dục hiện ra, người chị đang mặc quần lót đang bú cu cho một thằng em trần truồng, Toàn như hoa mắt, cặp vú của chị hiện ra trước mắt nó như một cặp tuyết lê sừng sững, đẹp quá, vú của Phụng to vừa phải, nhưng cực kỳ tròn và trắng như tuyết, hai đầu núm hồng hào đến mê người, không chần chừ. Toàn vội đưa tay mà xoa nắn cặp vú của Phụng, một cảm giác êm ái đàn hồi truyền đến tay Toàn. Toàn xoa nó, bóp nó, vuốt ve nó rồi nắm lấy đầu vú mà day day. Toàn muốn cúi xuống kê miệng bú cặp vú của chị lắm nhưng không thể nào được vì chị đang quỳ dưới sofa để bú cu cho nó. Phụng biết ý em trai, vội vàng nhả con cu của em ra, con cu ướt át nhễu nhão rời khỏi miệng của Phụng. Phụng leo lên nằm ghế sofa rồi nằm lấy Toàn mà kéo xuống đè lên người mình. Vậy là thằng em trần truồng đã nằm đè lên người chị gái đang hứng tình. Giữa họ chỉ còn một cái quần lót đỏ thắm của Phụng như là một vách ngăn. Toàn được thế, vội vàng ôm lấy Phụng, đè lên người nàng. Toàn tìm đôi môi của chị mà hôn, đầu lưỡi hai chị em quấn lấy nhau. Họ trao cho nhau những chiếc hôn sâu thật sâu, rồi hai tay toàn mò xuống bên dưới, ôm trọn lấy cặp vú trắng trẻo mềm mại của Phụng. Toàn xoa nắn cặp vú mềm thành muôn hình vạn trạng, Phụng oan mình sung sướng, em trai nàng đang hôn nàng, đang ôm ấp nàng, đang nắn bóp cặp vú của nàng, cặp vú này là niềm tự hào của nàng mỗi khi soi gương và ra đường, không quá to như bọn bơm silicon, nó to vừa phải đủ để kích thích bất cứ thằng đàn ông nào thấy nó trắng trẻo, mềm mại và hai đầu ti vẫn hồng hào từ lúc nàng dậy thì đến giờ, những lúc đám bạn tập trung bàn chuyện trên trời dưới đất rồi cởi đồ ra so ngực so lồn. Thì nàng vẫn luôn được lũ bạn trầm trồ khen ngợi, miệng toàn rời môi của Phụng, tiến xuống bên dưới, nó kê vào, nút lấy một bên vú, trời ơi, mềm, và thơm quá. Một mùi vị thanh dịu đang toát ra từ vú của chị gái, lan vào trong họng nó, êm ái, mịn màng, miệng nó như thoang thoảng mùi hoa lan, đó là mùi của cặp vú cô gái trẻ mà nó lần đầu tiên nếm trong đời. Sau này, dù làm tình với ai, nó vẫn không quên được cảm giác lần đầu tiên, vú chị nó, mùi hương hoa lan tỏa ra từ vú chị ám ảnh và đi theo nó suốt cuộc đời. Trong lúc hôn chị, một tay nó nắn bóp vú còn lại, còn một tay thì dần dần trượt xuống dưới, nó trượt xuống cái bụng phẳng lì, không một chút mỡ của chị Phụng, nó cho tay vào ngoáy ngoáy lỗ rốn của chị. Làm Phụng giật thót người một cái, từ miệng nàng bật ra tiếng rên rỉ. A a a a Toàn ơi, chị nhột chị sướng, nó thấy thế liền thích thú chọc thêm vào lỗ. Dồn chị làm chị bật ra những tiếng ư ử từ cổ họng, rồi tay nó lại tiến xuống phía dưới, nó đụng ngay một đám lông lòi hẳn ra khỏi cái quần lót màu đỏ của chị, nó vuốt vuốt. Lông chị mềm và mượt quá, nó muốn tiến thêm nữa, nhưng nó ngại quá, thế là nó cứ mơn man vùng bụng chị, thỉnh thoảng nó vọc vọc đám lông của chị, Phụng như phát điên, lồn nàng túa dâm thủy ra dữ dội, ướt cả sofa, nàng vội đè mạng cái miệng đang bú liếm vú của nàng, rồi bật ra tiếng thì thầm, xuống nữa đi em, chị thích lắm, Toàn nghe được lời thì thầm của chị như bắt được vàng, rồi vàng cho tay vào bên trong quần lót và thọc thẳng vào, trời ơi, nó mềm mại làm sao, ấm áp và ẩm ướt làm sao, đây là cái lồn của phụ nữ sao, Toàn vẫn thường thấy nó khi xem phim sex. Nhưng không ngờ, nó lại kích thích thế, cái ẩm ướt, cái mềm mại của lồn chị Phụng như làm nó mũ mị, nó thọc một ngón tay vào lỗ lồn chị Phụng rồi ngoáy ngoáy, Phụng thót người. Ngón tay nó tới đâu nàng biết tới đấy, trời ơi, em trai nàng đang chọc vào lồn nàng mà ngoáy, mà thọt, nàng sướng quá, miệng nàng mở ra. Cổ họng nàng rên ở những câu vô nghĩa, tiếng rên rỉ của Phụng như kích thích Toàn, nó chọc sâu hơn, ngoáy mạnh hơn, rồi nó cho cả hai ngón vào cái lồn của Phụng, Phụng điếng người. Trước giờ nàng chỉ cho một ngón vào lồn là đủ rồi, nhưng bây giờ nó cho cả hai ngón vào cái lồn tơ của nàng mà chọc mà ngoáy, nhưng nàng chỉ thốn một giây thôi, rồi cảm giác sướng lại quay về. Thậm chí còn mãnh liệt hơn trước, Phụng hởi hởi cái lồn, một tay nàng đè đầu Toàn đang ôm hôn vú, tay kia mò xuống cầm lấy tay Toàn, cùng nó chọc phá cái lồn nàng. Bàn tay Toàn dưới sự dìu dắt của chị đã chọc vào những chỗ nhạy cảm trong lồn nàng, dâm, thủy túa ra ướt cả tay hai chị em, rồi Phụng lấy tay đẩy đầu Toàn xuống phía lồn nàng, rên rỉ, a a a a. Sướng quá Toàn ơi, chị sướng, em, kê xuống hôn nó đi em, hôn lồn chị đi em, đọc tiếp.